Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 25 tháng 2 năm 2023, sau lễ tro. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 27 đến câu 32. Khi ấy, Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Đức Giêsu đáp lại họ rằng: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau yếu mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trình thực tin mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu trông thấy một người thu thuế tên là Lê-vi đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo người. Lê-vi đi theo Chúa Giêsu trở thành thánh Mát-thêu tông đồ và là một trong bốn thánh sử viết sách tin mừng. Tại thời điểm đó, ơn gọi của Lê-vi được coi là khác thường và gây ngạc nhiên cho các tông đồ cũng như tất cả dân chúng lúc bấy giờ. Bởi lẽ, ông đang làm việc cho đế quốc Roma, công việc hái được nhiều tiền, thu nhập cuộc sống đang ổn định. Thế mà, Lê-vi dám bỏ tất cả để đi theo Chúa Giêsu. Người mà ông nghe nói nhiều nhưng chưa thấy, chưa biết bao giờ. Nhưng có lẽ, trong đời sống nội tâm, ông hằng suy đi nghĩ lại về một con người Giêsu mà ông Gioan giới thiệu là Chiên Thiên Chúa, đấng đã chiến thắng những cám dỗ của Satan, đấng rao giảng đầy uy quyền và đầy lòng thương xót khi chữa lành các bệnh nhân và bên vực người nghèo khổ. Lê-vi cũng ý thức rằng, dù không xứng đáng, ông vẫn được Chúa Giêsu yêu thương, ông vẫn thật sự có giá trị trong cái nhìn của Chúa dành cho mình. Có lẽ đó chính là điều ẩn sâu bên trong tâm hồn ông, đánh động tâm hồn ông. Từ đó, ông dám bỏ tất cả và quyết định đi theo Chúa Giêsu để con người ông được hoán cải trở nên thánh thiện. Lê-vi, người thu thuế giàu có, đã can đảm dứt khoát từ bỏ để chọn lựa. Giữa cuộc sống ổn định và kiếp rày đây mai đó với Thầy Giêsu, giữa tội lỗi và sự công chính, giữa nỗi ô nhơ và thanh sạch, giữa biển thủ gian lận và lòng ngay thẳng chính trực, giữa của cải phù du hay hư nát với cõi vĩnh hằng luôn trường tồn. Chúa Thánh Thần qua tin mừng hôm nay vạch ra tội lỗi của nhân loại nói chung và Israel nói riêng, đặc biệt là những người tương thời với Chúa Giê-xu, không phải để trừng phạt, nhưng để con người nhận biết thực trạng phận người nơi mỗi người, vốn bị băng hội cho tội tổ tông thế nào, mà trân trọng ơn cứu độ. Thiên Chúa vạch trần ra, chạm đến tầng sâu nhất của nỗi yếu đuối phận người, đi đến đáy cùng của tội lỗi, để chữa lành và cứu vớt. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn. Lòng thương xót vô biên Thiên Chúa vượt mọi rào cản tự nhiên và siêu nhiên, vượt cả vượt thẳm ngăn cách giữa Thiên Chúa chí công và nhân trần tội lỗi, để yêu thương và cứu độ. Thiên Chúa không yêu thích gì tội lỗi, nhưng thật xót xa trước phận người tội lỗi, muốn cứu độ hết mọi người. Song Ngài không thể cứu nếu con người không thấy được mình có tội, và biết rõ ràng tình trạng linh hồn chìm trong tội thơi thảm băng hội đến thế nào. Lạy Chúa, tội lỗi của con người đã khiến Ngài đau buồn, xin cho chúng con biết sửa đổi bản thân mỗi ngày, biết quyết tâm từ bỏ những thói hư tật xấu, bỏ những đam mê của kiếp sống tạm này, để một lòng trở về cùng Chúa. Khắc khỏi đợi chờ với trong mong, mơ ôm vĩnh cửu vào tro bụi, hiểu hết tâm hồn cha biết không, cúi đầu sám hối thân tội lỗi, dâng Ngài trình mến với cậy trong. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các linh mục và đăng sĩ chính thống Đông Phương. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 23 tháng 2 vừa qua, dành cho một đoàn các linh mục và đăng sĩ chính thống Đông Phương, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ họ cùng tiến bước với nhau, đối thoại và mong ước sự hiệp nhất. Chính thống Đông Phương là những giáo hội Kitô chỉ chấp nhận ba công đồng chung đầu tiên và không chấp nhận các công đồng khác, kể từ công đồng Chalcedonia năm 451. Vì thế, họ cũng được gọi là các giáo hội tiền Chalcedonia. Công đồng này dạy rằng Chúa Giêsu Kitô có hai bản tính, thiên tính và nhân tính, trong một ngôi vị duy nhất. Trong khi đó, các giáo hội chính thống Đông Phương dạy rằng chỉ có một Chúa Con duy nhất, một bản tính duy nhất của ngôi lời nhập thể. Thuộc về giáo hội này, có các giáo hội chính thống Syriac, Malabar và Malankara bên Ấn Độ, Copt bên Ai Cập, chính thống Armeni, giáo hội Armeni Tông truyền, chính thống Ethiopia và Eritrea. Vì Đức Thánh Cha bị cảm cúm nên Ngài không đọc bài diễn văn dọn sẵn, nhưng trao cho các linh mục và đăng sĩ để đọc riêng. Trong diễn văn này, Ngài diễn giải trình thuật của tin mừng theo Thánh Luca, chương 24, từ câu 13 đến câu 35, về hai môn đệ trên đường Emmaus và nhấn mạnh ba điểm rút ra từ đó. Trước tiên là sự đồng hành của các tín hữu Kitô, như hai môn đệ được Chúa Kitô đến gần và cùng đi. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong tư cách là tín hữu, chúng ta cũng phải tin rằng, hễ chúng ta cùng đi với nhau, thì chúng ta càng được Chúa Kitô đồng hành một cách huyền nhiệm, vì hiệp nhất là một cuộc lữ hành chung. Điểm thứ hai là đối thoại bác ái, đối thoại chân lý, đối thoại về cuộc sống. Cuộc đối thoại của hai môn đệ Emmaus dẫn tới đối thoại với Chúa Giêsu. Dựa trên cuộc nói chuyện của họ, Chúa Giêsu nói với tâm hồn họ, thức tỉnh, làm cho con tim họ nồng cháy khi giải thích trong toàn Kinh Thánh những gì nói về Ngài. Sau cùng điểm thứ ba là khi các môn đệ đến gần Emmaus, Chúa Giêsu làm như thể phải đi xa hơn, nhưng hai môn đệ xin Ngài ở lại với họ. Đó là ước muốn hiệp nhất với lời khẩn nguyện tha thiết, hết sức nài nỉ không biết mệt mỏi. Đức Thánh Cha nói, vì nếu ước muốn hiệp nhất bị tắc liệm, thì tiến bước và đối thoại không đủ, tất cả sẽ trở nên điều bị bó buộc và hình thức. Trái lại, nếu ước muốn thúc đẩy mở cửa cho Chúa Kitô cùng với người anh em, thì tất cả sẽ thay đổi. Theo Đức Thánh Cha, điều có lẽ thiếu hơn cả cho các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác nhau là ước muốn nồng nhiệt được hiệp nhất, đi trước những lợi lộc phe phái. Trong số các linh mục và đăng sĩ chính thống Đông Phương hiện diện tại buổi tiếp kiến, cũng có một số đến từ Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha không quên bày tỏ sự gần gũi với hai dân tộc yêu quý, ngoài chiến tranh, còn bị động đất gây nên bao nhiêu nạn nhân và tàn phá kinh khủng. Đức Thánh Cha tái kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ các nạn nhân và gỡ bỏ những chướng ngại cản trở công việc cứu trợ và nói rằng, đứng trước đau khổ của bao nhiêu người vô tội, trẻ em, phụ nữ, các bà mẹ, các gia đình, tôi cầu mong tất cả những gì có thể đều được thực hiện cho dân chúng và đừng có những lý do hoặc những trừng phạt cản trở những cứu trợ khẩn cấp và cần thiết cho dân chúng.
Tin Bonn, Đức Quốc. Bốn nữ đại diệu rời bỏ con đường công nghiệp của Công giáo Đức. Bốn nữ đại diệu tuyên bố rời bỏ con đường công nghiệp của Công giáo Đức vì nó làm cho giáo hội Công giáo tại Đức xa lìa giáo hội hoàn vũ. Trong thư được đăng trên báo Event Thế giới số ra ngày 22 tháng 2 vừa qua ở Đức, bốn nữ đại biểu Katharina Westerhoffmann, Hanna Barbara Genfankovic, Dorothea Smith và Marian Schlosser thuộc con đường công nghệ từ năm 2019 viết rằng, mục đích của con đường công nghệ mà người ta tuyên bố là để cứu vớt những vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội Công giáo tại Đức. Nhưng trong hành trình này, các giáo huấn và các tín nòng cốt của Công giáo bị đặt lại vấn đề. Vì thế, chúng tôi không thể tiếp tục con đường này. Qua đó, chúng tôi thấy rằng giáo hội tại Đức ngày càng xa lìa giáo hội hoàn vũ. Bốn phụ nữ nói trên cho biết, chính vì thế, họ quyết định không tham dự khóa học toàn thể từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 tới đây và rời bỏ con đường này. Họ nói, chúng tôi từ biệt. Bốn phụ nữ này nhận xét rằng, con đường công nghiệp cố tình không biết đến những can thiệp nhiều lần và sự minh xác của các vị hữu trách ở Vatican và Đức Giáo Hoàng. Vì thế, tiếp tục tham dự con đường này có nghĩa là ủng hộ một tiến trình hiển nhiên kéo giáo hội tại Đức xa lìa giáo hội Công giáo Hoàng cũ. Chúng tôi không thể và không muốn chia đồng trách nhiệm về vấn đề này. Những nghị quyết trong 3 năm do con đường công nghiệp đề ra không những đặt lại vấn đề những nền tảng thiết yếu của thần học, nhân loại học và đường lối thực hành của giáo hội Công giáo, nhưng trong một số trường hợp còn hoàn toàn thay đổi chúng. Người ta không thấy rõ một lập luận thần học có giá trị. Những vấn nạn bên vực đạo lý giá trị hiện nay của giáo hội, con đường công nghiệp hầu như không để ý tới. Con đường công nghiệp ở Đức có 230 đại biểu, trong đó có các giáo mục thuộc 27 giáo phận ở Đức cùng với Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Các tham dự viên thảo luận về tương lai của giáo hội tại Đức, tiền khởi hành là cuộc khủng hoảng của giáo hội bị gia tăng vì nạn lạm dụng tính dục. Mục đích chính là thay đổi luân lý tính dục của hội thánh, cụ thể là chấp nhận đồng tính luyến ái, tìm một lối sống khác cho linh mục, bãi bỏ luật độc thân, phân chia quyền bính, cụ thể là dân chủ hóa giáo hội và đề cao vai trò của phụ nữ trong giáo hội, kể cả việc truyền chức thánh cho phụ nữ.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bị cảm cúm. Đức Thánh Cha Francisco đã có triệu chứng bị cảm từ hôm thứ Tư, ngày 22 tháng 2 vừa qua, trong buổi tiếp kiến chung và thánh lễ cho tại đền thờ Santa Sabina. Ngài bị ho nên chương trình phải rút ngắn lại. Theo báo chí, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha thay đổi trong một thời gian. Cách đây khoảng 1 năm, Ngài bị đau đầu gối và trong phần lớn các hoạt động Ngài đều ngồi xe lăn. Ngoài ra, hồi tháng Giêng năm nay, người ta được biết bệnh đường ruột của Ngài đã trở lại. Hồi tháng 7 năm 2021, Đức Thánh Cha đã chịu phẫu thuật cắt bỏ một khúc ruột già 30cm. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Ngài nói, tôi có thể chết ngày mai, nhưng tất cả tình trạng đều kiểm soát được. Tôi có sức khỏe tốt. Ở tuổi 86 như Đức Thánh Cha, tình trạng sức khỏe hiện nay của Ngài được coi là bình thường.
In Warsawa, Ba Lan. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan giúp đỡ khoảng 2 triệu người Ukraine. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan đã giúp đỡ khoảng 2 triệu người Ukraine và Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn nghĩa cử này trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 22 tháng 2 vừa qua. Việc giúp đỡ này được tiến hành qua các cuộc quyên góp tiền bạc và những nhu yếu phẩm trong các giáo xứ và thực hiện hàng ngàn cuộc chuyên chở các đồ cứu trợ này sang Ukraine, cũng như đón tiếp những người tị nạn Ukraine trong các cơ sở của giáo hội, chăm sóc về tâm lý, đón nhận các trẻ em Ukraine trong các trường học và vườn trẻ. Ngay từ ngày đầu tiên của chiến tranh, ngày 24 tháng 2 năm ngoái, Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Tổng giám mục Poznan, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, đã nhân danh giáo hội bày tỏ tình liên đới với tất cả những người Ukraine tị nạn tại Ba Lan cũng như tại đất nước họ, kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho họ và mở các cuộc quyên góp trong tất cả các sứ đạo để trợ giúp. Đó là một cuộc lạc quyên kỷ lục trong lịch sử Ba Lan. Cuộc lạc quyên này sẽ được lặp lại trên toàn quốc vào Chủ nhật ngày 26 tháng 2 sắp tới. Thông cáo cho biết những đóng góp sẽ được chuyển tới khoảng 2 triệu người Ukraine. Về phần Đức Thánh Cha, trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 22 tháng 2 vừa qua, Ngài đã cảm ơn dân Ba Lan vì những giúp đỡ dành cho người Ukraine và những người còn lại ở trong nước bị tàn phá vì chiến tranh, mang lại sự nâng đỡ và hy vọng cho bao nhiêu người dân của quốc gia đau thương này. Trong các công trình đó, Caritas Ba Lan đi hàng đầu với hơn 5 triệu người được giúp đỡ trong một năm chiến tranh.
Tin Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh giải thích lập trường của Đức Thánh Cha về Ukraine. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher nhấn mạnh vai trò của ngành ngoại giao Tòa Thánh trong việc chấm dứt cuộc chiến tranh tàn ác tại Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 23 tháng 2 vừa qua, nhân kỷ niệm một năm bắt đầu chiến tranh tại Ukraine, Đức Tổng giám mục Gallagher cho biết Tòa Thánh hy vọng có những cuộc thương thuyết để đạt tới hòa bình. Ngài nói, ngoại giao Tòa Thánh trước tiên được những sáng kiến của Đức Thánh Cha hướng dẫn và thúc đẩy. trong các kinh nguyện cũng như các diễn văn của Ngài, trong những buổi tiếp kiến chung, cũng như những buổi đọc kinh truyền tin mỗi thứ Chủ nhật. Ngài luôn kêu gọi hòa bình cho Ukraine, và chúng tôi hướng theo Ngài, luôn nghĩ đến những tàn ác của chiến tranh và tìm cách hành động, luôn bày tỏ sự sẵn sàng đối với các tác nhân trong cuộc chiến về sự sẵn sàng giúp thương thuyết để chấm dứt chiến tranh kinh khủng này. Tôi tin rằng đó là vai trò của chúng tôi. Cả khi điều đó là khó khăn đối với Ukraine và nhiều người khác, nói về đối thoại và hòa bình, hòa giải, nhưng đó là điều mà giáo hội, tòa thánh và Đức Thánh Cha có thể và phải làm. Điều cơ bản là luôn giữ cho giấc mơ hòa bình được hiện diện. Chúng tôi hiểu rằng trong thời điểm đau khổ này, đối với nhiều người thật khó nghĩ đến hòa bình, nhưng vẫn phải có người nào đó nghĩ đến hòa bình, vì cuối cùng cuộc chiến này cũng phải kết thúc, và chúng tôi hy vọng nó sẽ sớm kết thúc. Trả lời câu hỏi, đứng trước cuộc xâm lăng của Nga, Đức Tổng giám mục có nghĩ, bao nhiêu nhân dân Ukraine có thể chiến đấu cho nền hòa bình mà Đức Giáo Hoàng không ngừng kêu gọi? Đức Tổng giám mục Gallagher đáp, tôi không nghi ngờ về việc mọi người Ukraine đều mơ ước hòa bình, đó là điều rất bình thường. Khi những người cha, người mẹ nhìn con cái của họ, họ hy vọng chúng có thể tăng trưởng trong hòa bình. Họ phải bảo tồn giấc mơ đó, mặc dù những đau khổ, khó khăn, mặc dù những tương quan rõ ràng là đau thương với Nga và người Nga hiện nay, nhưng bạn cũng phải nghĩ đến tương lai với một niềm lạc quan. Có lẽ bạn nghe đến những năm tự do, những năm hòa bình mà Ukraine đã được hưởng sau khi độc lập, và cố gắng bắt đầu nghĩ ngay từ bây giờ tới việc tái thiết đất nước này. Có rất nhiều điều phải được tái thiết và hòa giải tại Ukraine. Tin Jerusalem, 300 nhà khoa học tôn giáo Israel liên đới với các Kitô hữu. Khoảng 300 chuyên gia về tôn giáo và linh đạo tại các đại học và trường cao đẳng ở Israel liên đới với các cộng đoàn Kitô tại nước này, đứng trước thái độ thù nghịch và các cuộc tấn công của các nhóm Do Thái giáo cực đoan. Trong thư ngỏ được hãng tin Công giáo Đức KNA truyền đi hôm 20 tháng 2 vừa qua, các chuyên gia vừa nói khẳng định rằng, chúng tôi cấp thiết kêu gọi chính quyền Israel quyết liệt chống lại những kẻ có trách nhiệm về các tội phạm và bảo vệ mọi tôn giáo, chống lại oán ghét, sự u mê và bạo lực. Những người ký tên vào lá thư ngỏ nhấn mạnh sự đánh giá cao đối với các truyền thống lâu đời, liên kết các tín hữu Kitô với đất nước Israel, cũng như gia sản phong phú của Kitô giáo. Thư có đoạn viết, sự hiện diện lâu đời của các tín hữu Kitô ở Jerusalem và các nơi khác rất quan trọng đối với chúng tôi. Lá thư ngỏ bằng 8 thứ tiếng, mang chữ ký của các giáo sư thuộc nhiều đại học và trường cao đẳng ở Israel, cùng với một số tổ chức khác như Bảo tàng Viện Israel ở Jerusalem, Đại học Israel ở Tel Aviv, Bar Ilan và Haifa. Trong số các phụ nữ ký tên, có bà Jessica Harani, người đã được giải thưởng núi Sion về đối thoại do đăng kiện Điện Đức Domitio của Công giáo Đức ở Jerusalem trao tặng hồi năm 2013.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần này, chúng ta cùng nhau bàn về đề tài niềm vui thúc đẩy bạn hy sinh.
Đốt cháy tan niềm đau và bóng đèn từ lâu bay kín quanh đời.
Chúa Giêsu, người không làm gì nên tội, nhưng khi thấy dân chúng đau khổ bị bỏ rơi, sống trong tội lỗi như chiên không người chăn dắt, Ngài dâng mình chịu chết thay cho họ trong sứ mệnh đền tạc. Đó là tình yêu. Tình yêu làm được mọi sự và tình yêu trao ban niềm vui. Tình yêu có sức mạnh nối kết thế giới hơn tất cả những vũ khí hợp lại. Nhưng yêu mến nhân loại không chỉ bằng môi miệng. Trái lại, phải học tập từng bước một và thực hành yêu thương thật sự. Hồi ký của Nã Phá Luân viết rằng, Alexander, Caesar, Charlemagne và ngay cả tôi nữa, chúng tôi lấy gì làm nền tảng cho sự chinh phục thế giới? Phải chăng là nền tảng của quyền lực? Còn Chúa Giêsu thì sao? Thế giới của Ngài được đặt trên nền tảng tình yêu và ngay từ bây giờ có thể triệu triệu người sẵn sàng chết cho Ngài vì yêu Ngài. Viktor Frank, người đã bị mất hết mọi thứ khi ông bị đưa về trại giết bằng hơi ngạt của Đức Quốc xã, nhưng ông vẫn có thể sống. Ông viết với những dòng chữ hào hùng như sau. Tư tưởng in đậm trong đầu tôi lần đầu tiên khi tôi nhìn ra sự thật mà các thi sĩ đã từng viết trong các bài hát của họ và được ca tụng bởi các danh nhân khôn ngoan là chủ đích tối cao duy nhất của sự thật mà con người được cứu rỗi là nhờ tình yêu và chỉ vì tình yêu.
Chúa chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông vượt trên muôn núi đồ. Lạy Chúa chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Norman Vincent Peale kể câu chuyện về một chàng thanh niên có tên là Mike. Điểm học sa sút cũng như sự vắng mặt thường xuyên của anh ta mỗi ngày một rõ ràng. Thầy cô sửa phạt, dạy dỗ và kêu gọi cũng không có kết quả gì. Anh ta được gọi lên phòng hiệu trưởng và thầy giáo gửi một phong bì cho hiệu trưởng, xin ông xem lại và đuổi anh thanh niên này ra khỏi trường vì không ai có thể dạy anh ta được. Khi Mike lên gặp ông hiệu trưởng, lời đầu tiên ông bảo anh thanh niên là: Mike, anh giơ tay cho tôi xem nào. Anh có đôi bàn tay rất đẹp, ngón tay anh dài và mảnh mai nhưng rất khỏe. Thật lạ so với một thân thể hùng mạnh và tráng kiện như anh. Này anh bạn, anh có đôi tay của một bác sĩ giải phẫu đó. Có thể anh đã được tiền định làm việc này, hãy tiếp tục theo anh nhé. Chúc anh may mắn. Ông hiệu trưởng không hề chỉ trích hay sửa phạt gì cả. Đó là sự khích lệ tuyệt vời và chứng tỏ lòng cảm phục biết người biết ta của ông hiệu trưởng. Không cần phải nói, bạn cũng thừa biết, sau này Mike trở nên một bác sĩ giải phẫu giỏi nhất trong nước. Tại sao ông hiệu trưởng có thể thay đổi anh thanh niên cách kỳ diệu như vậy? Thiết tưởng, ông hiệu trưởng đã nhìn ra thiên tài của anh được giấu ẩn trong một hình thức thô sơ, biến nhát bề ngoài của anh, vì chính anh cũng chưa nắm được cái gì anh muốn làm, và ông hiệu trưởng có khả năng nhận ra và động viên anh. Sự dấu ẩn đó được diễn tả trong một câu chuyện khác của một bé gái có khiếu làm tượng. Một hôm, trong lớp học hội họa, các cô bé cố gắng nắn các thứ tượng theo kiểu tưởng tượng của mình. Một cô bé nhí nhảnh, sau khi nặn xong một thiên thần, cô khoe với chúng bạn. Cô hỏi họ, cái gì đây? Các bạn reo lên vui vẻ, trầm trồ khen ngợi. Đó là một thiên thần xinh đẹp với đôi cánh. Đúng vậy, cô đồng ý. Sau mấy phút, cô bé lại vo tròn thiên thần thành một cục đất và hỏi các bạn, đây là cái gì vậy? Các bạn cụt hứng và một vài cô bé ấp úng trả lời, đó là một cục đất tròn. Cô bé liền trả lời, không phải, đó là thiên thần đang ẩn trốn đó thôi. Quả vậy, các bạn thân mến, niềm vui tiềm ẩn trong tình yêu. Niềm vui tăng lên nếu chúng ta biết dùng trí tưởng tượng. Niềm vui có được chính là tìm thấy giữa sự hợp tác hòa đồng giữa người với người. Rig Veda nói rằng, hãy nối vòng tay lớn, hãy làm cho mọi người được yên vui. Bạn hãy là người ban phát sức khỏe niềm vui cho chúng nhân. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một nam phi công chuyên đảm trách công việc lái máy bay, biểu diễn những cú nhào lộn trên không trung tại các buổi triển lãm hàng không. Đây là một công việc rất đặc biệt và nguy hiểm, vì tỷ lệ sống chết của người phi công này phụ thuộc vào mức độ an toàn của chiếc máy bay mà anh vận hành. Do vậy, những chiếc máy bay được trao cho anh thực hiện màn biểu diễn này đều phải được kỹ sư bảo trì chuẩn bị chu đáo và kiểm tra hết sức kỹ lưỡng. Một lần nọ, sau khi đã kết thúc buổi biểu diễn nhào lộn trong một cuộc triển lãm hàng không, viên phi công này đã tiếp tục lái máy bay về sân bay khác. Thế nhưng, khi còn vài trăm mét nữa mới đến sân bay, thì máy bay đột nhiên xảy ra sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và sự khéo léo của mình, viên phi công ấy đã điều khiển máy bay hạ cánh thành công. Mặc dù bản thân ông được an toàn, nhưng chiếc máy bay đó đã bị hư hỏng nặng. Sau khi kiểm tra, viên phi công và các chuyên viên phát hiện ra nguyên nhân gây ra sự cố của máy bay chính là việc sử dụng sai nhiên liệu. Thay vì dùng nhiên liệu cho chiếc máy bay dân dụng này, người kỹ sư bảo trì lại dùng nhiên liệu dành cho máy bay phản lực. Thế là người kỹ sư bảo trì chiếc máy bay ấy đã được triệu tập đến. Anh ta vô cùng sợ hãi vì sự sơ suất tai hại của mình đã khiến cho viên phi công suýt bị mất mạng và chiếc máy bay bị hư hỏng nặng nề. Anh nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ bị khiển trách nặng nề và sẽ bị đuổi việc. Nhưng điều khiến anh bất ngờ đó là viên phi công không hề trách mắng anh, mà lại mỉm cười thân thiện nói với anh rằng: "Tôi tin rằng anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm này nữa. Hãy tiếp tục bảo trì chiếc máy bay này của tôi nhé." Sự khoan dung của viên phi công khiến người kỹ sư hết sức cảm kích. Từ đó về sau, anh làm việc hết sức chăm chỉ, tỉ mỉ kiểm tra mọi chiếc máy bay và trở thành một kỹ sư tài giỏi, sáng giá của hãng hàng không đó. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những nét đẹp đầy nhân bản của con người chính là sự khoan dung. Người có lòng khoan dung luôn biết thông cảm và rộng lòng tha thứ cho những lỗi lầm, sai sót của người khác khi họ biết nhận lỗi và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Chính vì không một người nào trên đời này có thể tránh được những thiếu sót, lỗi lầm trong cuộc sống, nên ai ai cũng cần nhận được sự khoan dung để có thêm cơ hội làm lại và làm tốt hơn. Người kỹ sư bảo trì máy bay trong câu chuyện bên trên đã phạm phải một sai lỗi nghiêm trọng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của viên phi công và làm chiếc máy bay bị hư hỏng nặng. Xét cho cùng thì lỗi này rất nặng nề, lẽ ra phải bị khiển trách, bị bắt bồi thường thiệt hại vật chất và có thể bị mất việc làm. Thế nhưng, người kỹ sư ấy đã nhận được sự khoan dung của chính người suýt bị mất mạng vì lầm lỗi của mình. Nhờ vậy, anh có được cơ hội để sửa chữa lỗi lầm và đạt đến những thành công rực rỡ. Sự khoan dung mở ra cho những người lầm lỡ một cơ hội mới để thay đổi và sống tốt hơn. Văn sĩ người Liban Khalil Gibran đã từng phát biểu rằng, một con người vĩ đại có hai trái tim, một trái tim chảy máu và một trái tim khoan dung. Theo quan điểm của ông, sự khoan dung làm cho con người trở nên vĩ đại. Nói cách khác, nơi con người vĩ đại chỉ có tình thương, dám chấp nhận thiệt thòi và sẵn lòng tha thứ cho người khác. Thế giới hôm nay đầy những tranh chấp, kỳ thị và loại trừ. một va chạm nhỏ trên đường phố, vài lời qua tiếng lại cũng đủ khiến người ta nổi nóng, tức giận, bắt lỗi nhau và dẫn đến xung đột bạo lực. Thánh Phaolô Tông Đồ đã ân cần khuyên nhủ chúng ta trong thư gửi tín hữu Colosse: hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Ý thức được sự bất toàn và nhiều lầm lỗi của mình, chúng ta không xin Chúa ban cho mình có một tấm lòng khoan dung với người khác để trở thành vĩ nhân, mà chỉ xin Chúa ban ơn giúp chúng ta có thể cảm thông, tha thứ những lầm lỗi của người khác, để cũng được mọi người thông cảm, tha thứ cho những lầm lỗi của mình, và để xứng đáng nhận được sự khoan dung của Thiên Chúa, như lời Chúa Giêsu đã dạy: nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Lạy Chúa, sự khoan dung với tha nhân là điều kiện để chúng con nhận được sự khoan dung của Chúa. Vậy mà rất nhiều lúc, chúng con đã khép lòng lại với tha nhân và hay bắt bẻ, lên án, oán giận những người có lỗi với mình. Xin Chúa thương tha thứ và đừng xử với chúng con như chúng con đã cư xử với anh chị em mình. Nhưng xin hãy biến đổi tâm hồn chúng con, để từ nay chúng con biết cảm thông và khoan dung hơn với tất cả mọi người. Amen.
Chúa đã đến cho con người được xem thấy Chúa Cha trên trời. Chúa đã đến thăm con người, người trần gian biết con một Cha. Chúa mơ mắt cho con người, người tâm chánh thấy đâu con đường. Chúa cất tiếng kêu con người, này người ơi kiếp mau quay về. Con biết yêu Ngài vì Ngài luôn yêu mến con nhiều. Xin dạy con biết yêu Ngài vì Ngài luôn ban ơn tha thứ. Xin dạy con biết yêu Ngài dù con đây đam mê tội lỗi. Xin cho con yêu mến Ngài dù bao phen con đã không yêu Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.